Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Giuse Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Vậy đã thế ta sẽ nói sao? Nhớ Thiên Chúa phò ta, ai sẽ chống ta? Người đã không tha cho chính con của người, nhưng đã phó nộp Ngài vì chúng ta hết thảy. Làm sao người lại không gia ân vạn sự cho ta làm một với Ngài? Có nhiều người nghe câu này trong thư tin mừng, thánh thư tin mừng, tức là thư thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma đó. Nghe đến cái đoạn này thì người ta nói rằng phản ứng là sao Đức Chúa Cha tàn nhẫn quá sức. Anh chị em, trong anh chị em có con cái có bao giờ mà đem con mình nó phó nộp cho kẻ dữ, hay là phó nộp cho sói dữ để nó cắn xé, nó sâu xé tan xương nát thịt? Và khi nói đến câu mà Thiên Chúa phò chúng ta đó, mặc dầu Chúa Con vô tội, Chúa Con không có một cái vết nhơ tội lỗi nào, không có tội tổ tông, mà cũng không có tội nào do Ngài làm ra. Ngài không những vô tội mà Ngài còn sạch tội, và Ngài còn thánh thiện nữa, thanh khiết vô cùng, thanh khiết. Thế mà Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha chọn chúng ta, phò chúng ta là những kẻ có tội, rồi lại phạt con của Ngài. Vì vậy có nhiều người đọc cái đoạn này và cho rằng Đức Chúa Cha tàn nhẫn và bất công, tàn nhẫn và bất công, cho nên không chấp nhận được cái chuyện này. Không chấp nhận được là Đức Chúa Cha không tha cho chính con của người, nhưng đã phó nộp Ngài cho chúng ta hết thảy, vì chúng ta hết thảy. Chúng ta trên 2 tháng chúng ta đã học, bắt đầu từ câu 1 của tin là thánh thư tin mừng, tức là thư Roma đó. Và chúng ta đến ngày hôm nay, chúng tôi muốn cùng anh chị em trong những ngày mừng Chúa Phục Sinh, chúng ta cùng nhau lắng động tâm hồn, chúng ta lắng nghe coi Chúa nói cái gì ở đây. Tại sao ngày hôm nay chúng ta đọc đoạn này, câu này? Nếu Thiên Chúa phò ta, ai sẽ chống ta nổi? Nếu Thiên Chúa phò ta, ai sẽ chống ta nổi? Tôi được những cái lá thư của các em nói tiếng Anh không à? Các em gọi là teenager, các em vị thành niên viết thư cho chúng tôi, đặt nhiều câu hỏi với chúng tôi đi giảng chung quanh các giáo xứ ở dưới Orange County. Thì các em đặt cái câu hỏi, có em các giáo xứ khác nữa, giáo xứ bên Arlington, Texas, Biloxi, thì hỏi như thế này: con, nó viết bằng tiếng Anh, con đi vào trong trường và con tuyên xưng đức tin. Các em công giáo giỏi lắm, đi ra nói với người ta tôi là người công giáo, tôi tin có Chúa. Thì những đứa khác á, nó không biết Chúa, nó hỏi làm sao mà biết rằng có Chúa, và tại sao người công giáo tin vào Chúa, tại sao người công giáo tin vào Chúa và chứng minh rằng có Chúa? Thì khi đó đó, anh chị em sẽ chứng minh như thế nào? Anh chị em sẽ nói làm sao đối với những người đến thách thức đức tin của mình? Có thể là thách thức để mà họ sỉ nhục mình, nhưng mà cũng có những người thách thức để họ tìm hiểu, họ đặt câu hỏi để tìm hiểu thôi. Thì anh chị em chúng ta trả lời làm sao? Trả lời làm sao? Sao? Trả lời làm sao? Phúc cho không ai mới mà tin. Cái đó là cho những người có đức tin rồi, còn cái này không có đức tin. Đó là Chúa nói với Tô-ma, và Tô-ma là người lúc đó là Chúa đứng trước mặt Tô-ma đây nè, thấy không? Tô-ma quỳ dưới đó nè, rồi tay á của Tô-ma thọc vào cái lỗ đinh của Chúa. Thì Chúa nói cho Tô-ma là Tô-ma đang thấy Chúa. Còn mình á là đã được dạy rồi, những người công giáo đã được dạy từ nhỏ rồi, có những người được nghe giảng rồi, Nhưng mà đối với những người á, thứ nhất là chưa bao giờ thấy Chúa, thứ hai là không bao giờ thấy được Chúa phục sinh nữa, nhưng chính như chính chúng ta, và thứ ba không bao giờ nghe ai nói về Chúa đó. Thì chúng ta nói câu đó ra nói cho những người công giáo thôi, chứ còn người ta nói cái chuyện mâu thuẫn, vô cùng mâu thuẫn. Tôi thấy rồi tôi mới tin, chứ sao mà phúc, tôi đâu có thấy phúc đâu. Bây giờ mắt tôi mù sao mà phúc được, mắt tôi không thấy gì hết, mù quáng rồi sao mà phúc được, tôi không thấy sao tôi phúc được. Họ sẽ phản ứng cái kiểu đó. Cái câu đó là Chúa nói cho các tông đồ, là những người đã có lòng tin rồi và những người đang thấy Chúa, ngay cả người công giáo nữa. Câu đó trả lời đó cho những người công giáo được, nhưng mà đó để mà giống như là bịt miệng lại, khóa khẩu lại, không nói gì được nữa đó. Lý luận cái kiểu đó là lý luận để mà khóa khẩu người ta lại, để không cãi được, lấy cái quyền đập xuống đầu rồi hết nói. Nên cái đức tin kiểu này cuồng tín quá. Nhớ cái bối cảnh đó là bối cảnh Chúa nói cho Tô-ma và tất cả các thánh tông đồ, chứ không phải nói cho những người ngoài, những người lương. Đây là những người lương, người vô thần, hay là người cho dẫu là họ cộng sản, hay là người chưa bao giờ biết Chúa đó. Mình nói như thế nào, trình bày làm sao để người ta biết Chúa của mình là ai? Trình bày làm sao? Phải học thư tin mừng, tức là thánh thư tin mừng là thư của Phao-lô tông đồ gửi cho giáo đoàn Roma. Hoa lá cành, nhìn quả biết cây, nhìn thiên nhiên biết có Chúa hả? Nhìn con người. Đâu nhất thiết đâu, người ta nói là evolution, tức là thuyết tiến hóa đó, tự động nó có, nó tự nhiên từ hư vô, từ chấm đen nó là nó cứ bùng một cái có, thuyết bùng nổ, thuyết bùng nổ đó, Big Bang đó, bùng cái nó có. Cầu nguyện ấy, anh cầu nguyện. À, cầu không được thì sao? Đập đầu xuống đó. Không, lúc đó là anh có đức tin nên mới cầu, phải không? Không có một ai có thể cầu nguyện mà không có đức tin hết á. Mà luôn luôn á, khi mà nó đặt cầu rồi đó thì phải đứng tin đứng tối cao thì tôi mới cầu chứ. Này là người không có đức tin. Thấy không? Anh có đức tin rồi anh mới cầu, không có ai có thể cầu nguyện mà không có đức tin. Mình cầu với ai? Mình cầu với mây gió, anh cầu với cục đá. Đâu, mình có đức tin rồi, tin vào đấng tối cao rồi mình mới cầu, tin đấng đó có cái quyền năng trên mình. Còn đây là không làm sao chứng minh được ấy. Tại sao mấy người công giáo tin vào Chúa? Tôi đâu có thấy Chúa đâu. Cầu nguyện là những người có đức tin rồi mới cầu. Tôi biết một số các anh chị đến đây có những người thấy mặt mày rất là mới mẻ hả? Mặt mày mới mẻ. Chắc là mặt của tôi cũng mới mẻ với các anh chị. Cho tôi biết các anh chị lần đầu tiên, ai lần đầu tiên đến đây trong cái ngày mừng Chúa phục sinh, ai lần đầu tiên đến đây xin giơ tay lên. Từ đâu đến quý vị, từ đâu đến? Orange County xuống lên. Anh từ đâu? Victorville tuốt ở trên đó à. Rồi từ đâu đến? Ventura hả? Tôi cũng như với anh Rường hả? Xin coi bên tôi gặp bác mấy lần rồi đó. Mặt mày không mới mẻ đâu, mặt mày không mới mẻ đâu. Tí nữa tôi sẽ hỏi cái chuyện đó rồi nói lên để thâu phát cho bà con biết nha. Chờ tôi xíu nha, tôi hỏi. Cảm ơn các anh chị đến và chúc mừng các anh chị ngày lễ phục sinh. Nhớ phục sinh, cái tuần này cứ như là một chủ nhật nha. Cái bát nhật phục sinh đó là 8 ngày nữa, kể như là một chủ nhật. Một chủ nhật. Mặc dù nó là 8 ngày nhưng mà là một ngày lễ chủ nhật. Còn 40 ngày á, 40 ngày của mùa phục sinh thì kể như là một ngày Chúa phục sinh. Bát nhật phục sinh là ngày chủ nhật và 40 ngày kể như là một ngày Chúa sống lại. Để cái thời gian khác, cách tính thời gian khác lắm, không phải như kiểu của người thường tính theo không gian và thời gian đó. Thì kính chúc các anh chị, những người mới đến đây lần đầu tiên đó, được vui mừng, và chúng ta vui mừng với chúng ta nghe Chúa. Tôi sẽ nói về chuyện này để có thể là bác có thể từ từ nha, từ từ sẽ nói cho nghe, cho mọi người nghe. Đến cái lúc này cần cái này là cần thiết quan trọng lắm. Thì á, cái em này em viết thư cho tôi và nói rằng đó là con cứ nói rằng là Chúa là Chúa, để tôi tin là Chúa là Chúa, để tôi tin thôi. Phúc cho những kẻ không thấy mà tin, cũng giống như chị này nói như vậy, người công giáo trả lời như vậy đó. Thì mấy người bạn nói trả lời như vậy nó cũng hề vốn mà, nó đi đến đâu hết. Và một mặt á thì nó trả lời như vậy, nó khẳng định đức tin của nó, nhưng mà khác ở trong lòng nó đặt vấn đề, không biết nó trả lời làm sao, ăn nói như thế nào. Và mình biết rõ, mình biết rõ rệt đó là cái mùa này là mùa quan trọng lắm. Câu trả lời thật đơn sơ, dễ dàng vô cùng. Nó nằm trong tâm anh chị em. Nếu mà trả lời bằng cái này nè, bằng cái trí, bằng cái não, không bao giờ thuyết phục được ai hết á. Lý luận cách mấy nữa cũng không đưa ra Chúa được đâu. Cho đến khi trong cái tâm, cái tim của mình, cái hồn của mình á, cảm nhận được thì mới nói được. Dễ dàng lắm, Chúa đến Chúa nói, Chúa nói trắng ra cho một người hay: Thiên Chúa là tình thương, Thiên Chúa là tình yêu. Tại sao người Công giáo tin vào Chúa? Bởi vì Chúa chúng tôi tin là tình yêu. Dễ dàng không? Tình yêu đâu cũng có đó. Thấy đâu có tình yêu thương đó có Đức Chúa Trời. Ai mà không muốn yêu, ai mà không có khả năng để yêu. Vậy đã thế ta sẽ nói sao? Thiên Chúa phò ta, ai sẽ chống ta? Người đã không tha cho chính con của người, nhưng đã phó nộp Ngài vì chúng ta hết thảy, làm sao người lại không gia ơn vạn sự cho ta làm một với Ngài? Ai sẽ tách ta khỏi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa? Cách truyền giáo dễ dàng nhất hỏi cha mẹ là sao bắt con đi theo đạo. Con còn bé tí tẹo, chưa biết nói nữa, bây giờ bắt con đưa vào trong nhà thờ rồi rửa tội cho con, đổ nước bên đầu rồi là nhân dân cha và con mà đánh thần. Sao kỳ vậy? Đất nước tự do mà. Không, người Chúa của mình là Chúa yêu thương, là tình yêu. Yêu đến mức độ như thế này, để khỏi cái mâu thuẫn nói rằng là sao Chúa tàn nhẫn, tại sao Chúa quá sức tàn ác, tàn nhẫn, và Chúa là kỳ cục. Chúa làm cái việc này nó hết sức là nghịch lý, nghịch ngược đời. Tại sao Thiên Chúa lại không tha cho con của người? Cái người á mà đáng phạt á thì không phạt, mà cái người không đáng phạt á thì lại phó nộp cho kẻ dữ, cho kẻ ác. Chúa có mâu thuẫn không? Chúa có tàn nhẫn không? Yêu thương mà, tình yêu này nó có vẻ vô lý, nhưng mà không vô lý đâu. Cái lý của chúng ta sẽ nghe và chúng ta sẽ thấy nó nghịch lý vô cùng. Lý do thật đơn sơ thôi. Mình á, mình có sự sống, nhưng mà mình không phải là sự sống. Mình có đó rồi mình mất đó. Thấy không? Cái thời gian á, trước khi anh chị em chào đời làm người đó, thì mình không có. Mình không có mặt trên địa cầu này. Rồi tự nhiên cái mình có, cha mẹ sinh ra mình có. Rồi cái tự bỗng nhiên cái mình mất, mình không còn nữa. Mình có lúc không, rồi lúc có, rồi lúc không. Chúa khác ạ. Chúa là Chúa tự hữu, Chúa lúc nào cũng hiện diện, chúng ta cũng có đó. Người vậy Chúa có cái quyền năng, Chúa phó nộp con của Ngài. Có ai tước được mạng sống của Ngài? Có ai tước được sự hiện hữu của Ngài? Do đó cái điều này nó không có mâu thuẫn. Và vì vậy đó, những cái kẻ có tội đó, vì cái tội của mình làm cho mình phải mất đi sự sống, và sự sống đời đời à, mình phải bị án phạt đời đời. Đáng lẽ mình tiếp tục mình sống mà, sống mãi mãi, sống hạnh phúc, nhưng mà vì cái tội đó, thay vì Chúa phạt mình, Chúa thương mình đến mức độ Chúa phạt con của Ngài. Nhưng mà con của Ngài là Thiên Chúa mà. Bây giờ phạt á, nộp cho kẻ dữ là phân thây xé xác ra từng mảnh, chết, chết chung trong mùa 3 ngày. Nhưng mà Ngài là Trời mà, Ngài sống lại. Do đó cái lý của Chúa nó không phải là cái lý của con người đâu. Chúa không có tàn nhẫn được. Thấy á, như cái theo cái lý của người, theo cái tình của người đó thì tàn nhẫn vô cùng. Nhưng mà theo cái tình của Chúa và theo cái lý của Chúa, cái tình yêu toàn hữu, cái tình yêu mà bất diệt của Chúa đó, và cái chân lý đời đời của Chúa đó, thì cái điều này không tàn nhẫn. Điều là tình thương. Vì vậy khi mà mình nói với những người khác đơn sơ lắm, Chúa đến Chúa nói với chúng tôi, Chúa là tình thương. Đây không có tình thương con người. Các anh chị đến đây cầu nguyện xin ơn chữa lành á, đừng nghĩ là cái tình thương của con người mình á sẽ chữa lành mình, hay là cứu độ mình, hay là cái đức tin của con người. Có những người đến với chúng tôi là nhờ lòng tin của con mà con được chữa lành. Phải. Chỉ khi từ nơi miệng của Chúa nói, miệng Chúa phán ra, lòng tin con chữa con, có nghĩa là Chúa nói mới được, chứ còn mình nói không được. Mình nói á, nếu mà mình có cái lòng tin của mình chưa chắc được chữa lành. Phải lòng tin của Chúa Giêsu, và cái lòng tin đó chính Chúa nói, có nghĩa là cái người đó chưa có tin đủ. Rồi Chúa khẳng định cho họ, Chúa nói con tin sao thì được vậy, có nghĩa là Chúa cho phép con tin. Chúa truyền cho cái lời đó, với lời đó làm cho người ta tin vào Chúa, chứ không phải là tin vào mình hay cái khả năng hay cái ý chí hay cái nghị lực của mình. Anh chị em coi lại Thánh Kinh đó, trên đọc có chừng đọc lộn hay là hiểu lầm lời Chúa. Không phải là do mình, cái đức tin của mình, nhưng mà do lời Chúa nói. Và Chúa phán là con tin sao con được vậy, lòng tin của con đó chính Chúa nói thì chữa lành cho con. Nhưng mà cái lòng tin đó chính Chúa cho. Để chúng ta đến với Chúa, chúng ta cần hiểu làm thế nào để mà đón nhận được ơn cứu độ. Biết Chúa là tình yêu và phải yêu như Chúa yêu thì mới có cái quyền năng. Còn nếu mà anh chị em chúng ta vẫn yêu thương như con người thương yêu đó, đến mức rồi lúc nào đó thôi nó cũng tan vỡ thôi. Chúa nói như thế nào? Chính con của Ngài, Ngài không có tha, nhưng đã phó nộp người con duy nhất của Ngài cho chúng ta hết thảy. Thì đây nè, kết luận của Thánh Phaolô nè, một khi các anh chị tin được á, Thiên Chúa là tình thương, và đây không phải là nói chung chung, Thiên Chúa là tình yêu, mà Thiên Chúa thương tôi, cá nhân tôi, bản thân tôi, cho dẫu tôi tội lỗi, cho dẫu tôi bệnh tật đủ thứ chuyện, tôi có những cái thói hư tật xấu, những cái cơn ghiền hay là cái cơn đam mê gì đó đó, mặc dù tôi như vậy đó mà Chúa vẫn thương tôi. Cái vấn đề là mình có tin rằng Chúa thương mình hay không, tin mức độ, đến mức độ mà Ngài phó nộp con của Ngài đó cho kẻ giữ, phân thây xác ra rồi giết chết đó. Có tin Ngài yêu mình nữa như vậy hay không? Một khi mà đã tin rồi đó, Ngài đặt cái câu hỏi, Thánh Phaolô đặt câu hỏi là người con của Ngài, Ngài còn phó nộp cho chúng ta vì chúng ta hết thảy, thì lẽ nào hay là làm sao người không gia ân vạn sự? Con một của Ngài, Ngài còn cho hết, cho luôn cả mạng sống của con một của Ngài, thì làm sao Ngài không ban cho chúng ta là gia ân vạn sự, cho ta làm một với Ngài? Đây là thư Roma đoạn 8 câu 31 câu 32, hai câu thôi, chấn chỉnh lại, củng cố lại niềm tin của anh chị em, phải không? Cái vấn đề ở đây là tôi biết có nhiều người ở đây vẫn chưa có tin. Đây là cái lời hứa mà, lời hứa của Chúa mà. Thánh Phaolô lý luận với chúng ta, mà cái lý luận này đặt trên cái nền tảng của chân lý. Thứ nhất, chân lý thứ nhất, đây, Thiên Chúa phò ta. Chân lý thứ nhất, Thiên Chúa phò ta. Phò làm sao? Khi nào mình phò người nào? Cái người mà mình phò là người nào? Là ai? Chúa tự nhiên Chúa hạ mình xuống, và Chúa coi như là những kẻ hầu hạ, là chúng ta coi như là những người đầy tớ với đó. Chúa phò mình, Chúa hầu hạ mình, Chúa đi bảo vệ mình. Chúa phò mình, cái đó cái chân lý thứ nhất đó. Chúa phò ta, ai chống lại ta nổi? Các anh chị có tin điều đó không? Có tin điều đó không? Rồi á, Thánh Phaolô chứng minh nữa, chứng minh rõ rệt đó, Chúa phò mình như thế nào. Phò đến mức độ đó, hí mạng con của Ngài. Đây đây nè, đọc lại nha. Người không tha cho chính con của người. Chân lý thứ hai, cộng lại là món tổng cộng đi, bài tổng cộng đi. Chúa phò mình bằng cách là Chúa lấy mạng của con Ngài, Chúa phó nộp, Chúa không tha cho con của Ngài, mà phó nộp con của Ngài vì chúng ta. Chân lý thứ hai, cộng hai cái đó lại đó, đưa ra một cái dấu bằng. Chúa phò mình thứ nhất, thứ hai, Chúa thí mạng, Chúa phó nộp con của Ngài, thì hiển nhiên rồi, còn cái gì mà Chúa không ban cho? Lẽ nào mà Ngài không gia ân vạn sự cho chúng ta? Cái vấn đề là không phải là chúng ta không biết cái chân lý đó. Các anh chị biết rõ chân lý đó rồi, biết rằng Chúa phò mình, biết rằng Chúa chết vì mình, Chúa phó nợ vì mình. Biết nhưng mà có tin không? Có xác tín được điều đó không? Một khi mà chúng ta xác tín Chúa phó mình, coi như là Chúa là kẻ là người đầy tớ đó, rồi chúng ta xác tín rằng Chúa thật sự Chúa chết vì mình đó, thì cái chuyện mà chúng ta đến cầu xin, hiển nhiên Chúa không có khước từ được. Do đó đó, khi mà anh chị em đến cầu xin, cầu nguyện xin ơn này ơn nọ đó, thì ý thức được, thứ nhất, Chúa đã phó nộp, Chúa phò mình, và Chúa phó nộp mạng cho mình. Thì với đức tin đó, anh chị em đến với Chúa vững vàng lắm. Nhưng mà nhớ phải là đức tin của Chúa, đức tin vào Chúa, chứ không phải đức tin vào con tin vào cái lòng tin của con, không phải. Được chưa? Như vậy được chưa? Đầy đủ không? Quá, còn thêm quá nữa. Thêm mà quá, chính quá thì nó hư. Quá đầy đủ rồi, có nghĩa là tôi phải dừng lại. Rồi, bây giờ kính mời quý anh chị em, những người nào đến đây trong những ngày tháng qua đó, có những người hơi không vui là bởi vì không được lên làm chứng cho Chúa. Thường thường là những người như trong bài thánh kinh tin mừng ngày hôm nay nè, trong thánh lễ đó, có những người sợ không? Sợ quê, cũng có những người sợ quê, người sợ chơi xấu, sợ chơi dở. Có những người sợ mình lên mình khai tội của mình, người ta biết tội của mình. Đây không phải là khai tội, mình lên mình nói về tình Chúa, chứng minh cho mọi người biết rằng Chúa phò mình như thế nào, Chúa phó nộp mạng của Ngài cho chúng ta như thế nào, Chúa chữa lành chúng ta hồn xác như thế nào, hay là những người thân trong gia đình của mình Chúa giải quyết cái vấn đề như thế nào. Thì tôi nhường lời lại cho anh chị em để anh chị em có thể làm chứng cho Chúa giờ phút này nhé. Okay. Bây giờ mời bác á, nào cho tôi cái microphone đó. Được, ngồi cứ ngồi thoải mái. Xin bác giới thiệu quý danh.
Dạ thưa cha, con là Số Thị Lê. Dạ.
Số Thị Lê.
Dạ, Số Lê á. Dạ, con
họ Số tên Lê.
Dạ. Dạ thưa cha, con
hay là họ Lê tên Số?
Dạ, con thấy con đi làm thì Mỹ nó nói rằng mày Số Lê tao khó kêu lắm, bây giờ tao kêu mày là Lê Số Số Lê không à?
Lê Số khó kêu.
Dạ không, Lê Thị Số thì nó nói tao cứng lử, tao kêu không được thì tao kêu mày Số Lê không à. Thành ra nhiều khi con cũng để con là Số Lê cha.
Dạ. Số Lê.
Dạ. Con thưa trước hết là Chúa Đức Mẹ cứ giúp là cha. Dạ.
Vì sao có lòi tôi luôn quá, lọt tôi
dạ,
luôn
dạ,
đó
nè. Dạ thưa cha, có chứ con đi luôn, nhưng mà nhiều khi con mệt quá, con không đi cha. Chứ con thì con nghe lời của cha hằng đêm, muốn khi nào con quên được hết. Mà con thì con thưa cha, trước hết con bị cái máu cao nhiều đó cha, 180, 170 luôn như vậy. Mà con nghĩ thấy số mơ á thì là con chừng 120 thôi, mà hãy trưa lại thì y tá tới nhà con chích thuốc cho con thì lo tới 170, 170. Thì bác sĩ có cho con một cái loại thuốc 12 tiếng uống được một viên nhỏ nhỏ thôi. Mà đôi khi con gọi bác sĩ thì bác sĩ nói thôi bây giờ bác cứ giờ 2 giờ bác đo máu thì bác thấy là nó 160 hay là 158 thì bác cứ uống viên đi. Mà chừng 10 giờ hay là 12 giờ mà nó có bị cao như vậy thì bác cũng vẫn uống 2 viên cũng cứ được. Thì con đi đầu tiên con đau, con vô nhà thương, con đau gì chỉ cao máu con, thì con chở con vô nhà thương. Thì bác sĩ khám con đủ hết, thì cái ông bác sĩ người Ấn Độ đó, ông nói như thế này: tao thấy mày cái bụng thì má mày sao mà cứ đen như vậy. Thì là bác sĩ có nói con là bị ông phải bị hai khúc ruột của con nó bị mỡ, mà trước khi là từ hồi giờ bác cũng chịu uống thuốc cho nhiều, bây giờ để nó bị như vậy.
Rồi cái ruột nó bị mỡ.
Dạ, bị mỡ trong hai cái
mỡ
ruột.
Nó đông lại trong đó.
Đông, dạ, chứ bằng cholesterol á. Thì ông ấy nói thế này: bác ơi, bác tiểu đường đã
hơn 30 năm tiểu
dạ,
đường.
Dạ, mà sao mà thường thường người ta thì bị tim, mà bác thì bị hai khúc ruột, với lại cái thận của bác là phía bên trái á, nó hơi teo một chút. Còn bây giờ thì phải như một ông bác sĩ nói thì con cũng không có tin lắm. Nhưng mà ba người bác sĩ như vậy cha, một ông bác sĩ Ấn Độ, một bà bác sĩ người Mỹ, một cái ông bác sĩ mà soi tim cho con năm nay 3 năm rồi. Thì ông nói thôi bây giờ bác á, bây giờ bác nằm lại một ngày, một đêm, một ngày nữa thì là khám lại cho bác, cho con vô khám đủ hết 3-4 thứ nữa, cứ đi chụp hình này, đi chụp hình kia. Thì ông nói là tôi cũng hồ nghi như vậy, thấy rõ ràng vậy mà tại sao cái hình của bác như vậy mà sao lại, tại sao ngày bữa nay vô mà hết đi. Con nói tôi cũng không biết nữa.
Thì sao ông nói sao?
Ông mới nói thế này, ông nói là cái ngày đó là con vô con soi ruột đó. Con mới nói gì, con nói nếu bác sĩ á, mà bác sĩ nhắm mà soi tôi được cái vậy gì á thì tôi làm, còn nếu như mổ sẽ là không bao giờ tôi ấy hết, già thà tôi già thì tôi chết thôi. Cái vô con biểu con thì nhịn đói một ngày đó, hồi 10 giờ đêm cho thẳng đến 2 giờ chiều mới là vô soi. Là hai ông bác sĩ ông nói thế này, bây giờ soi ruột thì khó lắm bác ạ, phải hai ông bác sĩ rồi. Thì khi đó ông bác sĩ kia thì ở trong phòng còn hai bà bác sĩ là người Mỹ với một ông bác sĩ Việt Nam đó soi cho con. Thì vô thì đem con vô hình một cái vô cái nhà mà ống gì bự chụp một lần nữa. Thì sau cái khi lại bác sĩ thì ông lại ông khám cho con, thì ông nói thôi thì bây giờ ông cứ bóp lên bóp xuống, nhận lên tụng xuống từ tụng con đi. Ông nhận cho giữ, ông hỏi gì thì bác có đau không nữa, thì cũng có hơi đau mà sao mà nó cứ hay chích chích nơi đây nè. Ông mới nói là ông nhận lên nhận xuống con cũng có 20 phút vậy đó, đến khi ông nhận hoài nhận mãi rồi, đến khi ông ba người nói lại tiếng Mỹ con làm sao con hiểu được. Thì khi đó ông người con đầy mắc công việc đi làm, rồi nói thôi thì má cứ nằm đây đi, rồi có y tá đồ lo cho má, rồi chừng có gì thì ông bác sĩ đó là thân với con đó, ông bác sĩ Việt Nam, thì có gì thì ông gọi con thì con tới. Kê rồi đến khi ông bác sĩ Việt Nam nhận trước, khám trước, thì ông lắc đầu, ông nói không biết có gì không biết nữa. Cái đó ông nói chuyện với mấy ông bà bác sĩ kia, bà bác sĩ người Mỹ lại cũng nhận con cũng 15-20 phút vậy.
Ông đâu nhận đến 20 phút?
Dạ, ông giờ nhận gì chứ lại mò trong mình con.
Rồi. Nhận rồi mò.
Dạ, cứ mò. Cái con khi
cái này đó, là bà bác sĩ mò, còn dạ, ông kia ông nhận.
Ông cứ nhận, ông nào cũng làm như vậy hết.
Bà là người Mỹ, ông người Ấn Độ.
Người Mỹ, ông Ấn Độ, rồi cái ông Việt Nam nữa, cái ông Việt Nam
cộng thêm ông Việt Nam nữa.
Ông Việt Nam là hồi trước
là ba sắc tộc hết.
Dạ, cứ nhận hoài. Cái rồi ra nó cũng bị lâu lắm. Cái một chập cái đợt con nằm trong đó thì bốn người y tá đưa con ra, hai người đàn ông, hai người đàn bà. Hai người đàn bà thì là người Mỹ, còn hai người đàn ông là người Mỹ. Cái đem con ra chỗ cái phòng mà nằm để mà người ta có mổ xẻ gì đó. Đó, rồi nằm cũng được nửa tiếng, ông mới qua cái hình cái chụp bóng con lại. Đến khi ông ra ông nói gì, bác à, thôi bây giờ con nói thật với bác á, bây giờ quay ra thì cái ruột của bác á, thường thường người ta 70% với 50% á thì mới xoay, mà bây giờ bác 20% à, không sao hết á.
20% là sao?
20% là mỡ đó cha.
Ồ.
Mỡ, dạ.
Mỡ nó tiêu mất 20%.
Dạ, mất nó hết biết. Ông nó còn 20% à. Thôi, bây giờ gì á, một chập cái là mấy người đưa con ra chỗ cái phòng đó. Cái đến khi ông coi gì lâu lắm, cũng nửa tiếng á, ông nói bác à, thôi bây giờ con nói với bác là để con gọi anh Thuận để tới đưa bác về cho đáng lý á. Mà bác xoay á thì bác phải ở lại một đêm nữa, trưa mai bác mới được về, chứ còn cái xoay á thì cũng đau bác thôi. Bây giờ con giết cho bác một xí thuốc mê tê cái chỗ đó để mà xét lại. Rồi đến khi quay lại cũng có gì hết. Tôi cũng nói, ủa sao kỳ vậy? Chắc là chúa mẹ gì thương chữa con rồi. Sao con không biết nữa. Rồi sao ba, con về bữa nay là ngày mai đó, là đúng một tuần, thì ngày mai con đi xuống con chẳng khám lại
phải cho khám lại.
Dạ.
Bây giờ dâng lên Chúa một tràng hó tay tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ. Rồi tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ. chúng ta còn ai nữa không? Những người chưa bao giờ đến đây giúp cho họ để họ được không bắt buộc được, chỉ muốn có ai muốn nói gì không? Phải kéo lên à? Kéo lên mới được hả? Rồi, kính mời hai chị. Em ruột hả? Ờ đúng rồi, như đây là Trịnh Tiểu gì đây? Trịnh Tiểu Linh. Trịnh Tiểu Bình giới thiệu cho Trịnh Tiểu Linh. Rồi. Tạ ơn Chúa. Rồi, cảm ơn các chị lên đây để muốn nói gì về Chúa. Đây, nó nói giùm nó được.
Giác nó dám nói. Cách đây gần 2 năm trước nha cha. Nó về Việt Nam. Thì có mấy cái hình Chúa thờ đó, con gom lại cho cha làm phép á. Thì cách đây có bạn bè đi về Việt Nam, nó còn nói mấy anh chị cứ về Việt Nam cho tôi gửi cái này đi. Xong mấy anh chị đến Sài Gòn xong á thì vô thờ nào cũng được hết. Lấy cái này loan truyền Chúa Mẹ.
Ok, để tôi cho... quay đây cho mọi người.
Dạ, Chúa Mẹ là trong Đức Mẹ Hằng Cô Giúp Long Vích á. Thì không ai dám nhận hết. Người ta nói thôi đi, cầm mấy cái này về đó, gì cộng ở bển đó, mất công nó tưởng là cái bản gì á, truyền cái gì, truyền đơn cộng sản rồi, nó ghét mấy cái đó lắm. Thôi mà người công giáo luôn đó mà không có ai nhận hết.
Thầy công giáo mà không nhận, sợ truyền đơn Đức Mẹ Hằng Cô Giúp.
Dạ, con không biết, xong con mới xếp cái đó, con cất bàn thờ thời gian, con nói, con xin Mẹ Chúa, con nói sao kỳ, người công giáo con sợ, mà cái này đâu có gì, thì giấu qua ly thôi, mà nó không được đâu. Tới chỗ hải quan nó kéo ra, nó đổ ra rồi thấy một đống Chúa Mẹ, không tưởng là đi về bển á làm cái gì á. Thôi xong con cầu nguyện Mẹ, xong thời gian á nhà con này nó về Việt Nam. Nó nói là chị ơi em sắp về Nam, có thiệt không Linh mà về Việt Nam á? Em về thiệt. Tụi nó ô trời ơi, sẵn dịp mày về luôn đó, mình người lương mình không có sợ cộng sản gì hết á, Chúa Mẹ độ mình. Thôi con cầm một đống cho nó, cầm xếp giày nè. Thôi con Linh mày dám cầm cái này về Việt Nam không? Thì nó nói chứ đâu có sao đâu, Chúa Mẹ mà phù hộ mình mà tại sao mình sợ cộng sản cái gì. Thì tao nói chà, cái này biết bao nhiêu người công giáo, con nhờ 5-7 người đó đem về truyền giáo đó, truyền đạo không có ai cầm về được á. Con này nó cầm á, tao nói Linh hay là chắc mày cuốn giấy lại hay mày bỏ vô vali qua tới hải quan cộng sản bắt buộc con, nó kéo ra, con biết cái tụi bên đó nó hay lục đổ ra biết không. Tao nghĩ chắc mày cầm cái này đi á, Chúa Mẹ sẽ không, cũng như là có cái phép lạ đó. Tụi giật cộng đôi khi nó kéo ra, nó coi cái, nó cho đi. Thì con nghĩ bữa nay nó kể lại, thì con muốn lên đây làm chứng á cho Chúa Mẹ là lời nó đang nói á, là nó nói thấy có thiệt. Nó nói em không có bỏ vào vali đâu, em bỏ vào sách tay.
Thì bỏ vào sách tay.
Dạ, bỏ vào sách tay.
Bao nhiêu hình Chúa Mẹ?
Một cặp nhé.
Khoảng chừng 50 cái.
Hơn.
Bỏ vali rồi sao?
Rồi sao? Nó kể là tại nó lúc mà qua hải quan á, mày cầm gì nó theo ra cái lục á, mà cầm tay nó cũng quan sát phải không cha?
Đúng rồi.
Nó không phải kêu mình kéo ra gì, nó để nó coi thôi. Cái này á, Chúa Mẹ bảo cái dòng phù hộ mà không có kéo cái đó ra, mà cái vali á hả, nó kéo ra xong rồi nó hỏi cái gì trong này, cái này mới là nước hoa, mà theo ra nó phải đổ ra, nó phải bư bư.
Có nước hoa đó.
Có. Mà người nào cũng bư hết trơn á. Ai cũng phải bư cái thời gian đó.
Nó bư ra hết.
Bư còn cái này à, khỏi có Chúa Mẹ mà sao bư nở. Dù kéo ra một cái vậy đó cha. Xong rồi
thường thường là gà mới bư mà tại sao lại mấy người hải quan lại bư.
Bư chứ. Xong rồi cha biết bư cái thời gian đó. Mấy người mà trước á thì bư. Thì mẹ nó cũng sợ, nó nói không có bư, nói chị ơi. Chị kéo ra xong hỏi cái gì. Nó này nó nước hoa. Nó nói ủa nước hoa hả, xong này nó sợ mất con bư mất thì giờ vậy mà Chúa cho. Không có bư. Mà người ta đi qua phải đưa tiền đó. Cái này không cần nhắc tiền nó luôn.
Ờ dạ.
Đó. Như vậy thôi, có nhiều đó.
Có nhiều đó.
Đó. Như là đủ cho nó xin rồi. Cho nó biết là mình là người Phật giáo, Chúa Mẹ cũng là Chúa Mẹ của cũng
đúng
là
rồi.
Đúng rồi. Tại sao mà mấy người công giáo sợ cái gì? Vì cộng kệ nó đi mà nó cầm đi luôn. Nó nói đưa đây cho em. Có khi mà nó mang về tới Sài Gòn, nó về dưới quê á, nó tìm cái nhà thờ người công giáo tại con dặn đó đó. Xong rồi nó xuống nó gặp người bạn quen, nó ê chị với người công giáo, tôi nhờ chị cầm cái này đi loan truyền, cái này là Đức Mẹ Hằng Cô Giúp ở Long Vích, linh lắm, chuyên trị bệnh tất cả bệnh gì cũng cầu trong cái lời lòng thương xót Chúa đó. Thí dụ hấp hối người sắp chết, mình cứ đọc cái lời đó, hoài hát lời trăm lần ngàn lần á, cái chết thành sống lại. Nó cầm người đó, nó mừng lắm. Mà Linh kể sao?
Kể Hết có đúng không? Là có người chết sống lại không vậy? Ở cái ý là sao? Là xuống xuống chỗ nào, ở đâu, đi ra ngoài Hà Nội hay là xuống miền Nam hay đâu?
Dạ.
Phan Rang hả? Miền Trung.
Dạ, Phan Rang.
Rồi đi vô nhà thờ.
Dạ, vô nhà thờ, gửi cho một người bạn đó đi vô nhà thờ.
Ừ.
Dạ.
Xong rồi, rồi. Dâng lên. Rồi, dâng lên Chúa một tràng hóa tay. Can đảm là ơn Chúa ban cho đó. Không
nhiều
sợ.
Người ta sợ, có nhiều người cầm cái gì mà sợ, nói là cái bằng gì á, cái bằng cái gì truyền. Mà cộng sản thì nó không có tin Chúa Mẹ cái chuyện đó, con biết cái đó chứ. Đó, thành ra mình tự nhiên con đi làm chuyện đó vậy mà thấy đâu có gì đâu, vượt đem về trời là nó mừng quá trời luôn, nhận được hình Chúa mừng ghê lắm.
Người ta có lấy không?
Để trong nhà thờ.
Dạ,
để nhà thờ.
Ta lấy hết luôn.
Dạ.
Rồi, dâng lên Chúa các anh các chị làm tông đồ cho tình thương xót Chúa, dâng lên Chúa một tràng pháo tay. Cảm ơn Chúa, cảm ơn các chị. Tuyên truyền ha. Mình có một cái đảng mới, đảng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. À, hay là đảng Chúa Thương Xót. Phải không? À, được rồi, chúng ta sẽ trong ngày Chúa Thương Xót, chúng ta sẽ dương lên ảnh Chúa Thương Xót, chúng ta sẽ tuyên truyền Chúa Thương Xót cho mọi người. Xin mời các anh chị đứng. Xin nhớ hai chân lý quan trọng. Thứ nhất là Chúa phò ta. Chúa phò mỗi người chúng ta. Chúa lại coi mình là Chúa, mà Chúa lại coi Ngài là đệ tớ. Cái thứ hai á, Chúa lại phó nộp mạng của Ngài cho chúng ta. Chúng ta đến với niềm tin đó, niềm tin vào tình thương xót của Chúa, có nghĩa là không có gì mà Ngài không ban ơn cho chúng ta. Giờ phút này xin mọi người buông bỏ mọi sự, cái lưng của người nào đang đau á, cái người đang đau đau điếng đó, đau mà đau không thì chịu, đứng ngồi cũng không được, nằm cũng không sao. Phaolô nô lệ của Đức Kitô Giêsu được kêu gọi làm tông đồ, tách riêng lo việc rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Và đây là công việc được tách riêng ra, công việc rao giảng tin mừng. Đây là sức mạnh của những người rao giảng tin mừng. Vậy đã thế, ta sẽ nói sao? Nếu Thiên Chúa phò ta, ai sẽ chống lại ta? Người đã không tha cho chính con của người, nhưng đã phó nộp Ngài vì chúng ta hết thảy, làm sao người lại không gia ân vạn sự cho ta làm một với Ngài? Ai sẽ cáo tội những kẻ Thiên Chúa đã chọn? Thiên Chúa đã giải án tuyên công, ai sẽ là người lên án? Phải chăng là Đức Kitô Giêsu, đấng đã chết hơn nữa, đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa, và là đấng đang chuyển cầu cho ta? Ai sẽ tách ta ra khỏi lòng mến của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân bi cực bắt bớ, đói khát cần truồng hiểm nguy, gươm giáo ư? Như đã viết, vì người chúng tôi bị sát phạt suốt ngày, chúng tôi bị kể như chiên lò sát. Nhưng trên các điều ấy hết thảy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Thánh Phaolô cho rằng mình là nô lệ của Đức Giêsu Kitô, và thật sự Ngài là nô lệ của Đức Giêsu Kitô. Nhưng mà chỉ có cái vấn đề thôi, kính thưa anh chị em. Ngài nói là Ngài là nô lệ của Chúa Giêsu Kitô, nhưng mà Ngài lại nói Thiên Chúa phò Ngài. Mà ngày hôm thứ hai chúng ta đã biết cái phò là cái gì rồi. Khi mà chúng ta phò ai đó là thường thường là phò vua. Chúng ta phò tá vua, hay là vị chúa nào, một cái đấng anh hùng nào đó nổi dậy để mà giải cứu đất nước, giải cứu dân tộc. Thường thường phò là như vậy. Trong khi á, ông Thánh Phaolô nói rằng á, ông là nô lệ của Chúa Giêsu Kitô, bây giờ ông lại nói ông á, được Chúa phò ông. Có nghĩa là nói về cái sự khiêm nhường vô cùng của Thiên Chúa. Mà phò đến mức độ Ngài phó mạng. Hôm thứ hai chúng ta đã học đến phần này rồi. Tôi xin lưu ý những ai lần đầu tiên đến đây đó, nếu mà anh chị em chỉ đến đây để xin ơn mà thôi, tức là anh chị em chỉ muốn lấp da bên ngoài mà thôi, Chúng tôi không muốn trao cho anh chị em những cái ơn lành. Chúng tôi muốn trao cho anh chị em chính Thiên Chúa. Nếu anh chị em không muốn Thiên Chúa thì anh chị em được ơn tí xíu, về nhà bệnh lại, về nhà đau lại, về nhà bất an lại. Cho đến khi nào mà anh chị em đón nhận lời, khi nghe lời giảng chúng tôi nói rằng làm sao mà có lửa, làm sao mà có ánh sáng, thưa, muốn có lửa thì phải có nhiên liệu, phải có dầu, phải có sáp. Dầu sáp đó là gì, thưa, là lời Chúa. Chứ không có phải là cái việc mà anh chị em đến đây để mà sờ qua một tí xíu rồi được ơn. Không, cái điều quan trọng là lời Chúa chứ không phải là ơn. Lời Chúa chính là Chúa, Chúa là ngôi lời. Từ nguyên thủy đã có ngôi lời, từ nguyên thủy đã có ngôi lời ở cùng Thiên Chúa, ngôi lời là Thiên Chúa. Không có cái gì có thể tồn tại và được tiếp tục tồn tại nếu không nhờ ngôi lời duy trì. Mở lại Tin Mừng Thánh Gioan Tông Đồ. Nếu anh chị em đến đây chỉ đi tìm bên ngoài, anh chị em đi tìm để được chữa lành mà thôi, mà không có sự hoán cải thay đổi cuộc đời của mình đó, bảo đảm với anh chị em, anh chị em đến đây thực sự chỉ lợi dụng Thiên Chúa thôi. Và tôi có một cái tin vui, tin mừng, rất là mừng cho anh chị em. Không có ai có thể đến với Thiên Chúa nếu mà không có lòng thống hối ăn năn. Cái điều kiện để anh chị em được đón nhận Chúa, được Chúa phò ta và phó mạng cho ta là chúng ta thống hối ăn năn tội lỗi của mình. Không có một tôn giáo nào, không một cái đạo nào đòi buộc như vậy cả. Cái như anh chị em, thường thường anh chị em muốn nhập vào một cái tôn giáo nào hay là một cái đạo hay một cái tổ chức nào, anh chị em phải có tài, phải có tiền, phải có tiếng, phải có cái gì đó, phải giỏi lắm, phải cái gì đó mới được vào một cái tổ chức hay là một cái tôn giáo nào đó. Ví dụ như anh chị em muốn gia nhập vào Tam Điểm, bài Tam Điểm, anh chị em phải là người trí thức, phải có tiền, phải có thế, phải có địa vị. Hay là anh chị em muốn nhập vào cái đạo Satan dễ lắm, nhưng mà phải có tiền, nhiều tiền, phải khá giả lắm. Cái nữa anh chị em chỉ có cái đạo của Thiên Chúa, đạo của Đức Chúa Trời á, đạo vượt đơn sơ thôi. Nhìn nhận mình là người có tội, tức là mình phải sám hối ăn năn, đến với Ngài hoán cải, đổi đời, hạ mình xuống trước mặt Chúa. Để mà như Thánh Phaolô Tông Đồ nói rằng tôi là nô lệ của Đức Giêsu Kitô. Một khi mà Phaolô nói rằng tôi là nô lệ Chúa Giêsu Kitô, tức là đời tôi thuộc về Ngài rồi đó, thì Ngài mới dám quả quyết rằng tôi đi theo Ngài, tưởng rằng tôi phục vụ Ngài, tưởng rằng tôi làm tôi Ngài. Nhưng mà trái ngược lại chính Ngài phò chúng ta. Đây, đọc lại cho anh chị em nghe. Đây là cái người mà được tách riêng ra làm tông đồ cho Chúa Giêsu Kitô, cho Thiên Chúa. Vậy đã thế ta sẽ nói sao? Thiên Chúa phò ta, ai sẽ chống lại ta? Người đã không tha cho chính con của người, nhưng đã phó nộp Ngài vì chúng ta hết thảy. Vừa phò ta mà vừa phó mạng cho ta nữa. Và vì vậy kính thưa anh chị em, đi theo Chúa phải như thế. Khi mà cái người nào ở đây á, tôi không biết có được một người hay không, hy vọng tôi cầu xin cho được một người có cái lòng sắc tín. Chứ con không phải là đến đây để mà xin được, chỉ được chỉ được ơn cho lành chuyện lặt vặt. Có người trưa nay gọi đến tôi, thưa cha, bên Virginia, thưa cha, con không biết làm sao mới có 31-32 tuổi mà bây giờ tóc con nó cứ từ giã cõi đời, nó cứ lìa đời nó đi. Mới có ba một người phụ nữ, tao bây giờ đầu tập rốc à, cha, vì con đi gặp thầy, gặp thuốc tây, thuốc tá, thuốc tàu, thuốc đủ thứ hết, không hết, đi cầu nguyện không hết, cầu xin Chúa hoài không hết. Mà cái nữa anh chị em, tôi bật phone lên đó là nói liên tục, nói. Kính thưa anh chị em gặp tôi là anh chị em biết rồi, người nào nói nhiều là sẽ không phải là chỉ xin chỉ một lời mà xin thét một lời. Tôi nói nè, chị à, khi nào á mà chị bớt nói thì tóc chị mọc, bớt nói bao nhiêu thì tóc mọc bấy nhiêu. Kính thưa anh chị em, chúng ta đến đây chúng ta tìm ơn. Nhưng mà Chúa chỉ phán một lời thôi, đâu có nhiều lời. Lời Chúa nặng còn hơn núi nữa. trời đất qua đi nặng hơn trời đất. Lời ta một chấm một phẩy cũng không qua đi. Chúa phán một lời đó, Chúa phò ta, Chúa phó mạng cho ta, sợ cái gì? Nếu mà anh chị em đến đây để lãnh lấy lời Chúa khác, còn anh chị em đến đây để lãnh lấy tìm ơn Chúa mà thôi, dễ dàng động có anh chị em qua các nhà thờ hay là các nguyện đường của Tin Lành, họ cũng có ơn Chúa. Có ơn chứ, Chúa ban ơn khắp nơi mà, nơi nào cũng có ơn. Nhưng mà không phải nơi đâu cũng có lời Chúa cả. Lời Chúa đây nói đây, nó rất là rõ. Anh chị em có xác tín, anh chị em có xác quyết, anh chị em có sẵn sàng sống chết với cái tin mừng này hay không? Chúa phò con, không phải là Chúa theo con nữa, Chúa phò, Chúa phó mạng cho con. Đó phải là tin mừng chứ. Do đó ông Thánh Phaolô ông không có nhút nhát, không phải như người công giáo ngày hôm nay rất là nhút nhát, nhát đảm lắm anh chị em. Thử hỏi coi trong một tuần, trong một tuần hay là ngay cả trong một năm qua, có bao giờ anh chị em dám ra ngoài tuyên bố tôi là người công giáo, nói với bạn bè mà hãnh diện tự hào hiên ngang tôi là người công giáo và tôi vui mừng bởi vì tôi biết chắc rằng Chúa thương tôi và Chúa đã ban cho tôi cái ơn sống lại từ cõi chết rồi. Tôi là con Chúa, tôi tin chắc rằng Chúa phò tôi, Chúa phó mạng cho tôi rồi. Có người công giáo nào đó trong năm qua, cái thứ anh chị em ở đây nè, có ai can đảm mạnh dạn dạn gì đến mức độ đó không? Mà đi đến đâu gặp ai cũng vậy, mình mạnh mẽ mình nói, mình không có ngượng miệng, mình không có e thẹn hay là hổ ngươi khi mình nói mình là người công giáo. Đó, điều đó đó mới là tông đồ đó, cái thứ anh chị em. Thế nghĩ không biết, chắc có một vài người nhưng mà không biết, anh chị em tự xét xem. Nhưng Thánh Phaolô ông nói, ông dạn dĩ ông nói lắm. Cái gì mà làm cho tôi sợ nè? Anh chị em mỗi lần mà gặp những cái thứ này xảy đến cho cuộc đời của mình, bắt đầu người đó than, giống như cái cô đó ở bên đâu Virginia cứ than. Tôi cứ than. Như Đức Hồng Y, Cố Hồng Y, Nguyễn Quang Thuận nói rằng nước Việt Nam chúng ta là một đất nước rất là phong phú, dồi dào, nhiều rất là nhiều mỏ than. Nhiều cái mỏ than. Ông Thánh Phaolô nói sao? Ai tách chúng ta ra khỏi lòng mến Chúa? Gian truân coi thường gian truân, bỉ cực coi thường bỉ cực, bắt bớ coi thường, đói khát coi thường, trần truồng coi thường, hiểm nguy gương giáo coi thường hết. Đau đớn ai mà đâu bằng ông Thánh Phaolô. Anh chị em nghĩ anh chị em bệnh mà ông Thánh Phaolô à? Lúc nào ông cũng có cái dầm trong đâm trong cái ba sườn của ông đây nè. Ông cũng xin Chúa ba lần rồi, Chúa không cho. Để đó cho con, để con khiêm nhường. Và ông Thánh Phaolô nói, tôi có một con quỷ lúc nào cũng đi theo tôi để cho tôi khiêm nhường, lúc nào cũng dày vò, nó cũng phá hoại tôi. Nhưng mà Chúa để đó. Anh chị em đừng có nghĩ anh chị em bệnh hay là đau hơn Thánh Phaolô. Nhưng mà không phải điều đó làm cho ông nhục chí, là cho ông không còn can đảm để tuyên xưng Chúa. Tông đồ khác anh chị em, tông đồ đúng lý là công giáo phải là như vậy. Không có nhục chí, không có nhục nhã, sợ. Đâu có nghĩa là anh chị em thinh lặng. Thinh lặng là mình sẽ không bị người ta hại mình. Mình nghĩ rằng mình làm thinh đó là mình sẽ yên. Người ta không để mình yên đâu. Phải nói mình là ai. Mình phải nói cho người ta biết mình là ai. Mình là con Chúa, mình được Chúa phò mình, Chúa phó mạng cho mình. Rồi ông Thánh Phaolô nói câu này, kính thưa anh chị em, đây là sức mạnh của ông Thánh Phaolô, đây là sức mạnh của tông đồ, đây là tin mừng của tông đồ, tin mừng, đây là thánh thư tin mừng. Đây. Nhưng trên các điều ấy hết thảy chúng ta toàn thắng, toàn thắng, thắng trong thắng ngoài, thắng trên thắng dưới, thắng trước thắng sau. Thắng về cái gì? Vì cái gì? Nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta, thắng vì Chúa thương. Thắng vì Chúa thương, tin mừng ở chỗ đó, đó. Ngài đi, Ngài công bố, Ngài loan tin, mặc dù tay thì bị gông cùng, xiềng xích, chung quanh Ngài có cả một cái tiểu đội La Mã cứ đi theo Ngài. Ngài càng tốt với họ bao nhiêu thì họ càng tàn ác với Ngài bấy nhiêu. Ngài vào trong tù, kính thưa anh chị em, Người ta cứ nhục mạ Ngài, nhưng mà Ngài vẫn ca hát, Ngài vẫn giảng lời Chúa. Anh chị em xét lại xem, anh chị em có phải là những người con của Chúa phục sinh hay không? Người con của tin mừng phục sinh hay không? Chúng tôi giảng giải lời Chúa suốt cả hơn 2 tháng nay cũng vì một đoạn này thôi, một câu thôi, để anh chị em có lời, anh chị em về, anh chị em có lời trong mình. Chứ không phải chỉ có ơn mà thôi. Muốn ơn đâu cũng tìm được hết, nhưng mà muốn lời, anh chị em phải đến với Chúa Giêsu Kitô. Phao-lô nô lệ của Đức Kitô Giêsu được kêu gọi làm tông đồ tách riêng lo việc giảng tin mừng của Thiên Chúa. Phao-lô tách riêng lo việc giảng tin mừng của Thiên Chúa. Anh chị em biết tin mừng của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, và Đức Giêsu Kitô là tình thương xót của Thiên Chúa Cha. Và khi chúng ta rao giảng tin mừng của Thiên Chúa, tức là chúng ta rao giảng tình thương xót Chúa, tức là chúng ta rao giảng Chúa Giêsu Kitô. Và để mà có thể rao giảng Chúa Giêsu Kitô thì anh chị em chúng ta cần phải hội đủ những điều kiện như thế này. Có lẽ những người đến đây và những ai đã đi dự lễ lòng thương xót Chúa ngày hôm qua hoặc là ngày hôm kia ở San Jose đó, thì anh chị em có thể đã từng nghe những cái điều này. Chúng tôi làm những câu tâm niệm cho những ai làm việc không phải là của Chúa, nhưng mà làm việc vì Chúa kêu gọi. Có những chữ chịu, nhớ những chữ chịu. Chịu chơi nè. Rồi chịu chứa. Chịu chơi, chịu chi, chịu chửi, rồi chịu chết, cuối cùng mới chịu chết. Chịu chơi, chịu chi, chịu chửi, rồi chịu cái sao nữa? Chửi chịu không nổi chết thôi. Phải biết trước, phải biết trước khi mà rao giảng tin mừng, rao giảng tin mừng của Chúa, rao giảng Chúa Giêsu Kitô, thì Chúa chịu cái gì thì mình cũng chịu y như vậy. Cái giá để phải trả, có ai mà chịu chơi hơn Chúa chịu? Hả? Ai chịu chơi hơn Chúa? Chúa có cái gì Chúa cho hết. Thì chúng ta tuần trước á, chúng ta đã cùng nhau đào sâu về tin mừng. Chúa làm cái gì? Chỉ có hai cái vế thôi mà tôi đọc lại, đọc thánh thư tin mừng, thư Roma, thư thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 8 câu 32: Thiên Chúa phò ta và phó mạng cho ta, thì còn gì mà Ngài không gia ân vạn sự? Thì đó là Thiên Chúa chịu chơi. Thấy không? Còn trong cái cuộc khổ nạn của Chúa đó, không, cuộc khổ nạn của Chúa chứ chưa và tử nạn đâu. Khổ nạn khác tử nạn nha. Chúa có chịu chi không? Cho chứ, cho. Cho không còn cái gì nữa, đến giọt máu cuối cùng mà. Để cho người ta là lấy hết, có cái gì là cho nè. Tiểu Chúa, trước Chúa Cha nói rõ mà. Thánh Phao-lô nói rằng á, Ngài phò ta, Thiên Chúa phò ta và phó mạng cho ta, còn cái gì mà Ngài không gia ân vạn sự là chịu gì? Chỉ gia ân vạn sự. Thấy không? Đó là chịu chơi rồi, mà chịu chi nữa? Cho hết, cho luôn con một của Ngài. Bởi vì Thiên Chúa đã yêu mến thế gian quá đỗi, đến nỗi đã thí ban người con một của Ngài. Ngõ hầu phàm ai tin vào Người thì khỏi phải hư đi, nhưng có được sự sống đời đời. Gioan đoạn 3 câu 16. Nên học thuộc lòng câu đó. Bởi vì Thiên Chúa yêu thương con người quá đỗi, đến nỗi đó ban người con một của Ngài, thí ban người con một của Ngài. Đó là chịu chi. Rồi trên thập giá, rồi khi mà vào trong tòa án nè, người ta đánh, người ta đập, phải không? Rồi người ta chửi chứ, chửi thoải mái. Chúa có chửi lại không? Chịu chửi chứ không phải chửi người ta, không? Chịu cho người ta chửi. Ngồi lên bị đóng đinh vào thập giá rồi, trên suốt cái tuyến đường từ tòa án đó đi đến đồi sọ, đi đến đó đó, người ta chửi chứ, đánh đập, chửi chứ, rồi đóng đinh treo lên thập giá, người ta đứng dưới người ta còn chửi nữa. Nếu ngươi á, nếu mà ông á, mà nói nó còn nặng hơn, nếu mà mày á là con Thiên Chúa thì tự cứu mà đi cho ta tin, chửi dữ lắm, chửi chửi mà. Ai muốn được tách riêng ra làm tông đồ cho Chúa, ít nhất là có ba cái chịu đó hả? Mình chưa chịu chết nhưng mà chịu chơi nè, không? Chịu chi nè, chịu chửi. Sao còn muốn theo Chúa không? Nói như vậy chứ, đến khi người ta nói chị đi hay là chửi nhá, chịu không? Bị chửi hoài hả? Nhưng mà chịu nổi không? Cười thôi hả? Nhưng mà trong lòng có chửi lại không? Bà Thánh Thánh Nữ Phosina đó, mỗi sáng đó, bà ghi trong sổ của bà như thế này: ngày hôm nay tôi sẽ tập thinh lặng. Mà cái thinh lặng của tôi không phải ngoài môi miệng, ngoài miệng đâu, và tôi tập thinh lặng luôn trong lòng nữa. Mỗi khi mà có sự trái ý nghịch ý, người ta xúc phạm đến tôi, người ta chửi mắng tôi, thinh lặng trong lòng không phản ứng, có sự thinh lặng nội tâm á, chịu chửi. Mình chịu chết á thì chưa có ai phải như thế, chịu chơi, chịu chi và chịu chửi, chịu chết. Từ từ cái người nào á mà chịu chết á với Chúa thì từ từ Chúa sẽ huấn luyện, chịu khó với Chúa. Muốn chịu chết thì phải qua cái sự thương khó đó, phải chịu khó tí xíu. Chúa thương, Chúa cho. Các anh chị đi dự lễ lòng thương xót Chúa hôm qua, nhưng mà tối thứ sáu và cả ngày thứ bảy tôi ở trên San Jose tôi giảng, có một vài anh em ở San Jose xuống đây thì chúng tôi giảng suốt 6 giờ, 7 giờ tối thứ sáu giảng xong lễ để xong giảng tiếp cầu nguyện, rồi sáng thứ bảy cũng giảng 10 giờ, giảng suốt đến 10 giờ, 11:30 gì đó. Rồi cái đến người ta ăn uống xong 1:30 trở lại giảng một hồi, rồi chúng tôi gần đến giờ, biết là sắp sửa đến giờ cao điểm rồi, thì mở sách Thánh Kinh ra giảng lời Chúa, rồi mở sách thông điệp mầu nhiệm lòng thương xót Chúa, mở ra. Và có chúng tôi định đang cầm cuốn sách như thế này nè, đang định đọc đến cái câu khi mà hồi chuông đánh 3 tiếng, giờ đó là giờ cao điểm, là giờ Thiên Chúa mở toang cửa trời ra để tuôn đổ xuống trên nhân loại mọi ân sủng, gia ân vạn sự, không? Mọi ân sủng, Thánh Phaolô nói là gia ân vạn sự, còn đây là tất cả mọi ân sủng. Giờ đó mà các con cầu xin bất cứ điều gì nhân danh cuộc khổ nạn của ta thì ta không khước từ giờ nào, bất cứ sự gì. Anh chị em nhớ nha, giờ 3 giờ đó, 3 giờ trưa đó, giờ Chúa chết đó, giờ đó mà chúng ta bắt đầu chúng ta khẩn cầu lòng thương xót Chúa, và chúng ta nhân danh cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu xin bất cứ sự gì miễn sao đúng thánh ý Chúa, Chúa không khước từ đâu. Nên tôi mở sách ra, vừa mới định đọc á, lúc đó là khoảng chừng 2:50, 57 đang đọc một đoạn đó, sắp sửa đến cái câu đó thì tự nhiên có một người thanh niên đến, người thanh niên mặc áo vàng giữa đám đông, dân chúng đông hơn anh chị em nhiều, đông lắm, đi lên đến gần trong cái hội trường, đến gần và tôi nhìn anh, thế tự nhiên anh nhảy tới, anh xông tới và rầm một cái, một cú đấm vào mặt tôi, và đúng 3 giờ trưa. Ông đấy là lạ quá, đấm vào mặt đúng 3 giờ trưa ngày thứ bảy, giảng suốt ngày. Bởi vì anh chị em chưa có nghe tôi giảng về phản ngục, phải không? Chưa nghe tôi giảng về phản ngục, bữa nào sẽ nói về phản ngục. Thánh nữ Phosina bị Chúa bắt xuống phản ngục, xuống đó để coi. Chịu chơi mà, chịu chơi nên phải chịu khó. Em muốn làm thánh lớn thì phải chịu chơi. Chúa ra lệnh xuống ngục, đem thiên thần đem xuống ngục để coi coi trong ngục có gì, biết trong ngục có gì không. Có bảy điều thánh nữ Phô-si-la nói. Đúng lý ra là phải biết bảy điều. Vì suốt cả ngày chúng tôi giảng về hỏa ngục, về những cái cực hình trong hỏa ngục là như thế nào, và nói về ma quỷ như thế nào, thì hiển nhiên rồi suốt ngày nó tức lắm. Đúng 3 giờ là một cái râm một cái. Cái tôi xong tới, tôi tới gần, mà đâu có ngờ đâu, đâu có ngờ là mấy ông chung quanh đó, cũng gần 20 ông nhào đến đánh cái anh này túi bụi, đè đầu xuống, cục tay cục chân lại. Ôi ôi, tội nghiệp. Rồi bắt đầu cả cái hội đường của người ta khóc. Cảnh sát tới đem đi. Chịu chơi đã đành, chịu chi thì khỏi nói rồi, và phải chịu chửi, chịu khó đi xíu nữa. Thì lúc đó đó, chúng tôi mời anh em sao động quá, sao đánh cái râm Chúa với người ta, đánh vào mặt quá sức đi, chà đạp mà. Thì nói anh em quỳ xuống lần chữa thương xót, 3 giờ mà quỳ xuống lần chữa thương xót. Bắt đầu lần chữa thương xót thì cái ảnh lòng thương xót Chúa lên cái chính giữa cái sân khấu, lạ lắm anh chị em. Cái hình ảnh đó nó không phải như hình ảnh bình thường mình thấy. Cái hình ảnh của Chúa thương xót đó thường thường là mình thấy là hai chiều, phải không? Thì bỗng dưng cái hình ảnh đó, lúc đó là tôi đang lần chữa thì lạ lắm, không biết mình có hoa mắt hay không, nhưng mình thấy rõ lắm là tự nhiên cái hình ảnh nó thành như là người thật vậy đó. Và cái phong á, tức là cái nền á, nền đen á đằng sau á. Bởi vì anh chị em biết á, trong một trong những cực hình của hoa ngục á là tâm tối triền miên và hôi thối nồng nặc ngọc thở khủng khiếp. Trong hỏa ngục á, khi mà thánh nữ Phô-si-la xuống dưới hỏa ngục á, thì thánh nữ được Chúa cho thấy và đáng là chết rồi, nhưng mà Chúa lại cứu, Chúa vực lên, thấy không? Thì á, cái đằng sau á, đằng sau lưng anh chị em thấy đằng sau lưng của Chúa thì tự nhiên như là một cái gì, một cái màn đêm dày đặc đen tối vô cùng. Mặc dù tối tăm như vậy đó, mà trong hỏa ngục á, thì người các linh hồn nó thấy nhau, những linh hồn bị chúc giữ á, thấy nhau được, thấy quỷ và thấy luôn sự ác độc của nhau. Quỷ thấy sự ác độc của mình thấy quỷ sự ác độc của quỷ, và thấy sự ác độc của chính bản thân mình. Thì trong cái sự đen tối dày đặc đó là tội, là sự dữ, là sự chúc giữ trong đó đó. Và trong đó là toàn là tiếng kêu réo, tức là những cái tiếng kêu lên khủng khiếp lắm. Người ta chửi bới, người ta nguyền rủa, người ta phạm thượng, nói những cái lời dơ bẩn vô cùng trong hỏa ngục đó. Thì đằng sau lưng Chúa, các anh chị thấy cái hình đó đó, thì đằng sau tự nhiên như là có một cái chuột sâu vào. Và Chúa, toàn cái thân của Chúa đó, chúng tôi đang quỳ đó thì thấy cái toàn thân Chúa sáng rực ra, sáng rực, sáng chói lọi, nhưng mà mắt mình không có lòa, nó không có bị chóa mắt. Và cái chuyện lạ là cái khuôn mặt của Chúa sáng rực ra, và nhất là cái hai con mắt của Chúa đó, mắt như mình thấy như mắt Đức Mẹ đây nè, thấy không? Nhưng mà mắt nó tự nhiên giống như là hai cái luồng ánh sáng. Luồng ánh sáng chiếu xuống, rồi từ tim Chúa chiếu xuống ánh sáng sáng rực. Thế cái tôi thấy Chúa nhoẻn miệng, Chúa cười. Chúa nói gì đó, tôi không biết ông nói cái gì đó. Mới đúng 3 giờ đến cái rầm một cái rồi cái nhìn lên ông cười. Ông nói gì à? Cái lễ, đó là lễ. Đến giờ lễ thì cha lực cho lễ 6 giờ. Ngài vừa làm dấu hình giả nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tự nhiên tôi nghe này liền, tôi hiểu liền Chúa nói gì. Ta nựng con cái, nựng thương xót. Một cái nựng thương xót. Anh chị em để cho Chúa nựng cái đã lắm. Nựng một cái xong á, sao tự nhiên cái người này thấy dễ thương lắm, mà đến nó nựng mình một cái mà trong miệng thấy nó mặn mặn, mà cái nước gì nó mặn mặn, nó té ra. May là không có cần phải đến các nha sĩ để nhổ răng, chảy cái răng, làm cái râm một cái máu nó chảy ra rồi. Đúng rồi, máu lâu lắm rồi mới được chảy máu trong miệng. Chú nựng cái chịu chơi, chịu chi, chịu chửi, chịu khó. Chúa tập cho từ từ. Từ. Ông thánh Phao-lô đó, ổng bị người ta đánh biết bao nhiêu hào không? 39 hèo và 3 lần. Đánh 40 là chết. Người ta đánh đến 39 thôi. Luật của Roma là như vậy, phạt đó, thay vì là người ta xử tử, để hình một trong những hình phạt nặng á, rồi đánh mà đánh thật là mạnh á, đánh 39 cái. Và các anh chị coi cái phim The Passion of Christ á, phim cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu á, hay cuộc thương có của Chúa Giêsu á, của Đức Giêsu Kitô đó, thì đếm á thì đúng đánh 39 cái, không đánh 40 đâu, đánh 39. Mà họ đếm bằng tiếng Latin, đấy bằng tiếng Latin. Thì ông thánh Phaolô không chịu đánh, ông chịu đòn 3 lần mà ông vô tội, để mà có thể hội đủ điều kiện làm tôi tớ Chúa, làm nô lệ của Chúa, làm nông đồ của Chúa, thì phải chịu khó hiển nhiên rồi ha. Chịu chơi, chịu chửi, chịu chi, chịu đòn. Và khi mà chịu xong á thì chuyện lạ là như thế này: chịu mà mình vui, mình thấy mình khỏe, mình không có gì hết á, vui khỏe. Người ta cả cái hồi đường á, ai nấy cũng khóc và thấy tội nghiệp, lại có cái tình thương đó trào dâng lên và đến với người thanh niên đó, thấy tội nghiệp, rất là tội nghiệp của người này, và toàn thể cộng đoàn cầu nguyện cho anh ta. Hãy biết là anh ta bị bệnh tâm thần đó, rồi nói này nó bị quỷ ám này nọ. Nhưng mà tôi thấy rằng đó là mình có thể mình nói rằng quỷ nó đánh mình, bởi vì cả ngày giảng về hỏa ngục và vạch trần ra nó cái cách thức là mà nó, những cái bánh lưới của nó để mà nó lường gạt, cám dỗ, nó quyến rũ con người như thế nào đó, để hận. Và nhất là anh chị em rao giảng lòng thương xót Chúa, rao giảng Chúa Giêsu Kitô đó, thế nào cũng bị đánh, chuẩn bị chịu đòn, chuẩn bị chịu chơi, chuẩn bị chịu chửi, chuẩn bị chịu chi, cả mạng mình chuẩn bị chịu khó để được tách riêng ra rao giảng tin mừng. Anh chị em được tách riêng ra đến nhà dòng Chúa Thế đâu có phải là chuyện vừa đâu. Vào trong nhà dòng này để mà nghe giảng, anh chị em biết rồi, Chúa tách anh chị em ra. Mà đây là nhà dòng đi rao giảng Chúa cứu thế, phải chịu những cái thứ đó. Rồi cuối cùng á, Chúa rèn luyện, chịu đòn một thời gian quen rồi đó, thấy không? Chúa cho chịu chết với Chúa, tử đạo. Đó là cái ơn gọi tông đồ. Tông đồ cao hơn tử đạo ở chỗ á, là chịu được hết tất cả mọi sự. Nhưng mà trong lúc mà chịu đựng hết tất cả mọi sự đó, thầy vẫn vui mừng, vẫn bình an. Có những người thanh niên đến nói với tôi trên San Jose, nói tôi chắc còn tức cái thằng này nó quá, nhào vô đánh nó đã, nó đánh tôi mà anh đánh nó đâu có đánh anh đâu, tức quá đánh nó muốn đâm nó luôn, đánh nó muốn đâm nó. Thấy cuối cùng, kính thưa anh chị em, nhìn vào Chúa Giêsu, Chúa Giêsu sống lại, Chúa phục sinh đó, chuyện đơn sơ đó. Chúa chỉ cần phán một lời thôi. Nhớ trong cái vườn cây dầu, Chúa cầu nguyện xong, Chúa đứng lên, còn làm theo ý cha. Không phải là con không làm theo ý con nữa, con làm theo ý cha. Người ta đến, người ta tìm Chúa, tìm ở trong vườn cây dầu đó. Ban đêm nữa, đâu có ai thấy mặt Chúa, đâu có biết người nào, người Do Thái nào cũng râu ria rậm rạp, mà cho nên đâu có biết ai là ai. Bắt lộn sao đó, Chúa Giêsu rồi Phêrô cũng râu, rồi Giacôbê cũng râu, Andrê cũng râu, mấy ông là râu không à, đâu biết ai là Giêsu. Cho nên nó khi đến đi tìm, thì đến đó tôi hỏi các ngươi tìm ai? Tìm Giêsu Nazareth. Ta đây một cái đập xuống hết, chú phán một lời là nằm xuống ngã rập hết. Chú quyền năng chứ, chú toàn năng chứ, chú làm được chứ. Nhưng mà không, chú để cho thiên tử khác, quân tử khác, phàm nhân tục tử khác. Đơn sơ lắm anh chị em. Cái người mà thắng người khác đó, người xưa gọi là khỏe. Mà cái người thắng được mình đó, người đó là mạnh. Mình thắng mình thắng quỷ. Chú để cho Phaolô như vậy đó. Tôi không có tranh đấu với anh em, tôi không có đánh đấu anh, tôi nhắm ngay con mắt tôi đấm nó, nó đánh tôi, dìm xuống cái tôi của mình, đánh vào cái tôi của mình. Cái đối tượng để mà khử trừ là chính mình. Ông thánh Phaolô như vậy đó, quân tử để làm sao tất cả mọi sự giống như Chúa Giêsu Kitô, được tách riêng ra để rao giảng Chúa Giêsu Kitô mà. Kính thưa anh chị em, đó là tông đồ. Chịu chơi, chịu chi, chịu chửi, chịu khó, chịu đòn, chịu chết thì chưa đâu, chưa đâu. Mà chúng ta xin Chúa cho chúng ta được ơn giống như Thánh Phaolô. Phaolô và mình tìm cách mình thắng mình. Thắng mình trước tiên á là nhìn vào cái sự thật về bản thân mình. Mình biết mình thật như thế nào.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.